tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta học về những người nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh để biết về đời sống và việc làm của họ, hầu bắt chước gương tốt và tránh gương xấu. Trong thời gian qua, chúng ta học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh, vì Thánh Sử ghi lại sự việc xảy ra trong đời sống họ mà không ghi rõ tên. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 về người nữ không tên trong Phúc Âm Luca chương 7. Bà được nhắc đến dưới tiêu đề Người đàn bà có tội được tha thứ. Qua hai bài học trước, chúng ta đã ghi nhận những điều sau đây về người nữ không tên này. Trước hết, bà có nếp sống tội lỗi, mọi người trong cộng đồng đều biết. Thứ hai, bà nghe Chúa Giê-xu được mời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-si ở gần đó. Dù không được mời, bà cũng đến và đem theo dầu thơm để xức cho Chúa. Thứ ba, khi vào nhà, bà đến gần nơi Chúa đang ngồi, đứng chỗ chân Chúa và khóc, chứ không nói một lời nào. Điều thứ tư là bà hạ mình, lấy tóc lau những giọt nước mắt đã làm ướt chân Chúa. Bà xức dầu thơm và hôn lên chân của Chúa. Và điều thứ năm chúng ta đã học là chủ nhà là người Pha-ri-si phê phán Chúa Giê-xu khi thấy Ngài để cho người đàn bà tội lỗi chạm đến Ngài. Thưa quý vị, chúng ta đã phân tích việc làm phát xuất từ lòng kính yêu Chúa và biết ơn Chúa của người đàn bà xấu nết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào thái độ và việc làm của ông Simon là chủ nhà hôm đó để rút ra những điều Chúa cho phép ghi lại để dạy dỗ chúng ta. Trước hết chúng ta thấy hai hình ảnh trái ngược nhau. Hình ảnh thứ nhất là người đàn bà xấu nết, bị mọi người khinh khi, không được mời, nhưng đến gần Chúa, khóc lóc ăn năn tội với Chúa, rửa chân Chúa và xức dầu lên chân Ngài. Hình ảnh thứ hai là ông Simon là người Pha-ri-si, hãnh diện đón Chúa Giê-xu vào nhà, nhưng lại không tiếp đón Chúa như một người khách quý. Thay vì cảm ơn người đàn bà kia đã lấy nước mắt rửa chân cho Chúa, xức dầu thơm cho Ngài và hối hận là mình đã không tiếp đón Chúa như điều đáng phải làm. Trái lại, ông Simon lạnh lùng, dửng dưng trước việc làm khiêm nhường, đầy lòng biết ơn của người đàn bà vô danh. Không những thế, ông còn xét đoán Chúa là bậc thầy đáng kính. Ông thầm nghĩ, nếu Chúa Giê-xu thật là đấng tiên tri, Ngài phải biết người đang chạm đến mình là người tội lỗi. Dù ông Simon chỉ thầm nghĩ trong lòng, nhưng Chúa biết nên Ngài phải lên tiếng. Chúa nói, hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Khi nghe như vậy, có lẽ ông Simon giật mình, không biết Chúa muốn nói gì, nhưng ông hãnh diện thưa Thầy, xin cứ nói. Chúa bèn nêu ví dụ về hai người mắc nợ. Một người mắc nợ ít, một người mắc nợ nhiều. Cả hai đều được chủ tha nợ. Chúa Giêsu biết Simon hãnh diện, cho mình là người đạo đức, không xấu xa như người đàn bà kia. Nên Ngài nêu lên hình ảnh hai người được tha nợ, để ông thấy rằng người có tội nhiều khi được tha thứ sẽ yêu Chúa nhiều. Còn người cho mình là đạo đức, thánh thiện, không cần Chúa tha thứ, sẽ không thấy sự tha thứ của Chúa là quý báu và không kính yêu Chúa nhiều. Và Chúa hỏi Simon, trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon trả lời, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều hơn. Câu trả lời của Simon thật là hời hợt, dửng dưng. Ông không bén nhạy để thấy rằng Chúa Giêsu đang nói về mình. Trong bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đính, câu Simon trả lời như sau. Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nợ nhiều hơn. Ông đáp lại câu hỏi của Chúa Giêsu như một người đứng bên lề. Ví dụ Chúa kể cũng như câu Chúa hỏi không liên quan gì đến ông. Một tác giả nọ mô tả hai thái độ khác nhau của người nữ có tội và người Pharisee như sau. Ông Simon dửng dưng, lạnh lùng trước quan cảnh người đàn bà tội lỗi ăn năn khóc lóc với Chúa và khó chịu trước sự kiện Chúa Giêsu thương xót người có tội biết ăn năn và tiếp nhận hành động bày tỏ lòng biết ơn của bà. Không những thế, Simon còn tỏ vẻ khó chịu và dám nghi ngờ xét đoán Chúa Giêsu. Ông đã tôn mình lên cao hơn Chúa vì nghĩ rằng việc Chúa để cho người đàn bà tội lỗi đụng đến Ngài như vậy là không xứng hợp với một bậc thầy, với một vị tiên tri. Người đàn bà tội lỗi có lẽ biết ông Simon là người lạnh lùng không tình thương, nên bà đã không đến gặp ông hay xin phép để được vào nhà ông. Bà biết vì khinh bà nên ông ta sẽ xua đuổi bà. Trong khi đó, vì những gì bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà biết Chúa thương xót người có tội, Ngài sẽ tiếp nhận bà, nên bà không ngại đến với Chúa bày tỏ tấm lòng của bà trước mặt Ngài. Vì tấm lòng lạnh lùng, thiếu tình thương của Simon khi ông trả lời, Chúa khen là ông nhận xét rất đúng, nhưng Chúa liền quở trách ông. Kinh Thánh ghi tiếp, đoạn, Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon. Ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Trích Phúc Âm Luca chương 7, câu 44 đến 46. Chúa Giêsu trách ông Simon qua lời so sánh về cách ông đón tiếp Chúa và cách người nữ xấu nết đối với Ngài. Ông Simon không rửa chân cho Chúa, nhưng người nữ có tội rửa chân Chúa bằng những giọt nước mắt ăn năn của bà. Simon không xức dầu cho Chúa, nhưng người nữ kia đổ bình dầu quý giá ra để xức lên chân Chúa. Ông Simon không hôn Chúa như phong tục của người Do Thái thời đó, nhưng người nữ có tội hôn chân Chúa thật lâu. Sau khi nghe Chúa trách những lời đó, Simon phản ứng như thế nào chúng ta không biết vì Kinh Thánh không ghi lại. Nhưng có lẽ tấm lòng lạnh lùng, cứng rắn, thiếu yêu thương, thiếu tha thứ của Simon cũng được Chúa chạm đến khi Ngài phán. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết nên người yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Chúa Giêsu hàm ý là Simon không yêu Chúa như người nữ có tội này. Sau đó Chúa Giêsu phán cùng người nữ xấu nết: tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Khi nghe Chúa tuyên bố như vậy, hẳn người đàn bà này thấy lòng nhẹ nhàng, vui mừng. Mặc cảm tội lỗi cùng với nỗi sợ hãi và xấu hổ trong lòng bà tiêu tan. Chính Chúa tuyên bố Ngài chấp nhận lòng đau thương thống hối của bà và tha thứ hết tội lỗi của bà. Những người có mặt trong bữa tiệc nãy giờ yên lặng theo dõi mọi việc và lắng nghe mọi lời Chúa Giêsu nói. Khi nghe Chúa phán, tội lỗi ngươi đã được tha rồi, họ ngạc nhiên, thầm nghĩ, người này là ai mà cũng tha tội. Điều này cho chúng ta thấy, đến lúc bây giờ, đoàn dân đi theo Chúa Giêsu cũng vẫn chưa nhìn biết Ngài là Đấng Mêsia, là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Sự thắc mắc của đám đông trong ngày hôm đó khiến chúng ta nhớ đến một lần khác, ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 9. Khi Chúa Giêsu chữa lành một người bị bại nằm trên giường, Ngài phán: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Trích Ma-thiơ chương 9 câu 3. Thì mấy thầy thông giáo có mặt tại đó nghĩ rằng Chúa nói lộng ngôn, vì ngoài Đức Chúa Trời ra, ai có quyền tha tội? Đúng, chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Tiếc rằng những người có mặt trong nhà ông Simon hôm đó không biết rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa họ. Chúa Giêsu biết người chung quanh suy nghĩ gì về lời tuyên bố tha tội của Ngài, nhưng Ngài không quan tâm. Sau đó Chúa phán cùng người đàn bà: đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi bình an. Chúa muốn người nữ có tội biết rằng chính nhờ đức tin bà đặt nơi Chúa mà tội của bà đã được tha. Câu Chúa Giêsu nói với Simon trước đó: tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người yêu mến nhiều. Thật ra từ đúng hơn trong câu này là nên người yêu mến nhiều, chứ không phải vì người yêu mến nhiều. Vì sau đó Chúa Giêsu tuyên bố: đức tin ngươi đã cứu ngươi, chứ không phải lòng yêu thương đã cứu ngươi. Cuối cùng, Chúa nói với người đàn bà: hãy đi bình an. Chúa Giêsu biết điều người nữ được tha thứ cần hơn hết là bình an. Bình an trở về với gia đình cũng như với nếp sống hàng ngày. Sống trong bình an vì mọi tội lỗi của bà đã được Chúa tha thứ và bôi xóa hết. Cầu xin Chúa cũng tha thứ hết tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta bình an của Ngài, là bình an mà sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Philip như sau: bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 7. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.